Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 6 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Thanh Hà. Bản tin hôm nay ngày 6 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trung tướng Đỗ Xuân Tụng dự lễ khởi công xây dựng trụ sở Ban đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Tây Nguyên.
Bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
Lực lượng tham gia diễu binh diễu hành hành quân vào Nam an toàn đúng kế hoạch.
Mỹ và Australia hợp tác phát triển UAV MQ-28A Godbat.
Sáng nay tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Ban đại diện Tây Nguyên. Dự buổi lễ có Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trụ sở Ban đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Tây Nguyên có quy mô diện tích 375,4 m², được thiết kế xây dựng 7 tầng với 1.460 m² sàn do Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng tư vấn thiết kế và liên danh nhà thầu Xuân Vấn Vinacat xây dựng. Thời gian hoàn thành dự kiến vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 2025. Trụ sở Ban đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Tây Nguyên không chỉ được lắp đặt trang thiết bị phục vụ sản xuất, lưu trữ tư liệu, bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên, mà còn là một điểm nhấn kiến trúc văn hóa trên địa bàn. Qua đó góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn Tây Nguyên. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và Ban quản lý dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, bám sát tiến độ, quản lý chặt chẽ chất lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương và các đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thi công. Sau khi hoàn thành dự án củng cố cảnh quan môi trường, đưa vào khai thác sử dụng đúng công năng, phát huy hiệu quả cao nhất cho thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đối với đơn vị thi công, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thi công xây dựng công trình, bảo đảm thi công an toàn chất lượng và hoàn thành vượt tiến độ đề ra.
Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dự và chỉ đạo bàn giao. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có quyết định về việc nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ theo cấp bậc quân hàm đối với Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và quyết định về việc bổ nhiệm Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng giữ chức Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, ban tổ chức đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các đại biểu thảo luận cho ý kiến và thống nhất cao với các nội dung trong biên bản bàn giao. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của cán bộ nhận quyết định nghỉ công tác. Đại tá Lê Như Cương có bề dày công tác, trải qua nhiều cương vị, có nhiều cống hiến, đóng góp công sức trí tuệ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các cương vị chức trách được giao, đồng thời được cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị tín nhiệm, nhân dân nơi đồng chí từng công tác yêu quý. Chúc mừng đồng chí tân Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu Đại tá Trần Quang Trung nhanh chóng hòa nhập với đơn vị mới, công việc mới, nắm vững chức trách nhiệm vụ, lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Ngày 6 tháng 4 tại ga Biên Hòa, Đồng Nai tiếp tục đón các đoàn tàu đưa lực lượng tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, hành quân từ phía Bắc vào Nam để thực hiện giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Trong ngày, khối diễu binh diễu hành của các đơn vị đảm nhiệm gồm Quân khu 4, Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Tăng thiết giáp đã đến ga Biên Hòa, vượt qua chặng đường hành quân dài. Cán bộ chiến sĩ các khối đều bày tỏ niềm tự hào xúc động khi vào đến miền Nam để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Lực lượng vũ trang quân khu 7, các cơ quan đơn vị liên quan cùng nhân dân thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã đón các đoàn chu đáo, ấm áp, nghĩa tình. Theo kế hoạch, các khối diễu binh diễu hành được bố trí về doanh trại những đơn vị thuộc quân khu 7, quân đoàn 34 và quân chủng phòng không không quân để ăn ở sinh hoạt. Đến hết ngày 6 tháng 4, các khối tham gia diễu binh diễu hành cơ bản hành quân vào đến miền Nam, trừ một bộ phận của đoàn nghi lễ quân đội sẽ vào tiếp trong đợt 2. Sau khi ổn định chỗ ở, các khối nhanh chóng làm công tác chuẩn bị cho giai đoạn huấn luyện tiếp theo để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính thức tại lễ kỷ niệm sắp tới.
Sáng ngày 6 tháng 4, ngay sau khi ổn định ăn ở tại Trung đoàn 96, Sư đoàn 309, Quân khu 7, lực lượng diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Quân khu 2 đã bước vào luyện tập ngoại khóa để làm quen với điều kiện thời tiết, sân tập và lấy lại cảm giác tay cờ sau quá trình hành quân. Điều kiện luyện tập trong buổi sáng nhiều gió và nắng gây ra những khó khăn nhất định cho cán bộ chiến sĩ luyện tập trong hai khối cờ. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên luôn bám sát động viên sửa tập cho bộ đội. Các lực lượng đều xác định tốt nhiệm vụ, luyện tập với tinh thần chỉ có ngày không có thứ, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, hướng đến ngày lễ trọng đại của đất nước.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Theo American Edition, Mỹ và Australia đang hợp tác để phát triển MQ-28A Ghostbat, một hệ thống máy bay không người lái UAV có khả năng tàng hình điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. MQ-28A Ghostbat là một UAV tầm xa dạng mô đun có chiều dài khoảng 11,7 mét, phạm vi hoạt động lên đến 3.700 km, được chế tạo với khả năng phối hợp giữa nền tảng có người lái và không người lái. MQ-28A có thể hoạt động bán độc lập hoặc dưới sự chỉ huy của phi công trên các nền tảng có người lái, nâng cao khả năng sống sót và tính linh hoạt về mặt chiến thuật.
Lữ đoàn Stryker số 56 của quân đội Mỹ vừa có bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa khi tiến hành huấn luyện với xe bọc thép Stryker DVH-A1, phiên bản Stryker tiên tiến nhất của quân đội nước này từ trước đến nay. Việc huấn luyện nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi sang nền tảng mới diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả. Là phiên bản cải tiến mới nhất của xe chiến đấu bọc thép Stryker 8x8, Stryker DVH-A1 được thiết kế sàn kép, thân vỏ hình chữ V giúp nâng cao khả năng kháng mìn. Cấu trúc thân xe này đã được chứng minh là tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ binh lính và khả năng sống sót của xe. Ngoài việc thiết kế lại thân xe, Stryker DVH-A1 còn tích hợp một loạt các cải tiến về cơ khí, điện và kỹ thuật số. Một trong những cải tiến quan trọng nhất là việc thay thế động cơ Caterpillar C7-350 mã lực bằng động cơ Caterpillar C9-450 mã lực. Ngoài ra, phiên bản này còn được trang bị hệ thống mạng hiện đại có khả năng tích hợp với các công nghệ mạng của quân đội trong tương lai và đảm bảo chia sẻ dữ liệu liên mạch giữa các thành viên trong kíp lái. Điều này không chỉ nâng cao nhận thức về tình huống mà còn cho phép ra quyết định nhanh hơn trong các môi trường có nguy cơ cao.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast của Sở Quốc phòng ngày 6 tháng 4 của báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.